18i.net giới thiệu câu chuyện Thổi Kèn Cho Con Riêng. Uyên tỉnh dậy sau cơn ác mộng, khi mở mắt ra tất cả những gì nàng thấy chỉ là màu trắng xám của cái trần nhà. Đây rõ ràng không phải là một căn phòng quen thuộc với nàng. Uyên sợ hãi nhận ra mình đang trần truồng nằm ngửa ra giường, khắp thân thể nàng mỏi như vừa bị tra tấn. Uyên muốn trở mình, nhưng chỉ hơi khẽ cử động nàng đã thấy rất mệt mỏi. Một cánh tay đàn ông đầy lông lá choàng qua ngực ôm lấy nàng, bàn tay gã vẫn đặt lên một bên vú của nàng đầy chiếm hữu. Uyên quay sang bên, nàng nhìn thấy Quyết đang ngủ say sưa. Có lẽ đêm qua hắn đã mất rất nhiều sức lực trên tấm thân của nàng, thành thử bây giờ hắn ngủ rất ngon lành. Tiếng hắn ngáy đều đều khác hẳn với lúc hung tợn đêm qua khi xé quần áo nàng, hiếp nàng. Nàng nằm im trong tay hắn một lúc, trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều về sự chung đụng xác thịt với Quyết đêm hôm qua. Nàng không tưởng tượng được hắn lại có thể địch nàng trong lúc nàng vẫn còn đang để tang ba hắn. Tuy đã không còn ở cái tuổi tranh cồm, song thực ra Uyên vẫn rất ngây thơ, chưa trải nhiều chuyện đời. Bởi mấy năm nay nàng chỉ biết ru rú nơi xó nhà hầu hạ ông Long chuyện sinh hoạt ăn uống và nhu cầu sinh lý, chứ không được ra bên ngoài tiếp xúc với xã hội. Chính lẽ ấy khiến nàng thực sự bị sốc khi bị làm nhục như thế này. Nàng không yêu ông Long, nàng đâu thể yêu một ông già hơn cả tuổi ba mình. Nàng đến với ông đơn giản chỉ vì kinh tế. Vì gia đình nàng quá nghèo mà đành phải bán thân cho ổng. Thế nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi khi quan hệ với con trai của ổng ngay khi ổng mới mất chưa được bao lâu. Đây không chỉ là chuyện đạo đức mà còn là bởi lương tâm nàng vô cùng cắn rứt. Uyên hiểu việc mà nàng trải qua rất có lỗi với người mới mất. Đáng lẽ nàng đã phải nhận ngay ra ý đồ của Quyết khi hắn cứ nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng đã từ rất lâu rồi. Nàng biết hắn hay nhìn lén nàng kể cả khi có mặt ông Long trước đây, nhưng có nằm mơ Uyên cũng không nghĩ được lại có ngày hắn lôi tuột nàng vào phòng kín mà giở trò thú vật như thế này. Uyên nhẹ nhàng gạt tay Quyết ra khỏi vú mình, nàng làm rất cẩn thận không muốn hắn thức giấc. Uyên rất sợ cái viễn cảnh hắn tỉnh dậy rồi lại làm nhục nàng thêm một lần nữa. Nhìn quanh, Uyên thấy bộ quần áo của mình vứt bên cạnh rách nát tả tơi không còn mặc được nữa. Nàng vơ cả đống lại ôm trước người cố che đi những chỗ cần phải che. Uyên bước ra không quên khép cửa phòng lại, nàng thở phào khi thấy Quyết vẫn ngủ say sưa, hồi hộp chạy nhanh về phòng của mình như sợ có ai bắt gặp nàng trong cái cảnh tượng lọa lồ thế này. Uyên thấy con mình vẫn đang ngủ nên nàng vào luôn phòng tắm để gột rửa những thứ nhầy nhụa đang dính bết trên khắp người nàng. Uyên chỉ có thể nhớ mơ hồ đêm hôm qua nàng đã ngất đi trong lúc bú cặc cho Quyết, còn sau đó những gì tiếp theo xảy ra, hắn đã làm gì trên tấm thân của nàng thì Uyên không tài nào nhớ nổi. Nhưng có lẽ hắn đã làm tình với nàng rất nhiều lần đêm qua, kể cả khi nàng đã không còn biết gì thì hắn vẫn hành hạ thân xác nàng. Uyên biết điều đó bởi khi tắm rửa, nàng thấy ngay những vết bầm trên cổ nàng mà có lẽ hắn đã cắn nàng trong lúc hành lạc. Rồi khi Uyên kiểm tra bên dưới phá hiện thấy hai mép lồn của nàng đỏ ửng sưng mọng thì rõ ràng là đêm qua hắn đã đút cái vật ấy vào chỗ này không biết bao nhiêu lần. Mùi tinh dịch lên men ngai ngái làm cho Uyên cảm thấy rất khó chịu, không hiểu hắn lấy ở đâu ra nhiều nước mà rút vào người nàng nhiều như thế. Nàng dùng rất nhiều sữa tắm thoa lên người rồi xả nước nhưng vẫn không sao gột hết được cái thứ đặc trưng đàn ông của Quyết còn dính trên người nàng từ đầu tóc đến tận gót chân, chỗ nào cũng dính cái thứ trắng đục như sữa ấy. Đó là mới kể khi Quyết bắn lên người nàng, chứ chưa nói đến bao nhiêu cái của ấy hắn phọt vào bên trong lồn. Uyên vẫn cảm thấy bên trong lồn mình ẩm ạch rất bức bối. Nàng dạng chân cúi gập người xuống dí vòi sao ở vào cửa mình rồi cho nước bắn phụt vào sâu bên trong lồn. Dòng nước mát lạnh chảy ngược ra mang theo những cặn khí đàn ông còn sót lại bên trong. Uyên hy vọng là đêm qua quyết đừng xuất nhiều khí vào lồn nàng quá kẻo bị dính bầu thì nguy, nàng nhầm tính. Có lẽ cũng dễ bị lắm đây vì giờ là thời điểm thích hợp của nàng cho việc mang thai. Uyên dùng mình thấy hơi ớn lạnh nếu nàng có con với gã. Chả lẽ nàng lại trở thành heo nái đẻ con cho cả hai ba con nhà hắn hay sao? Nàng đứng trần truồng trước tấm gương lớn tự ngắm nhìn bản thân trong lúc chờ tóc sấy khô. Tấm thân nõn nà của nàng trải qua một đêm mưa bão tơi bời lại càng trở nên quyến rũ. Nàng chưa nghĩ chuyên xa hơn, nhưng chắc chắn sau khi ông Long mất, nàng cũng không thể nào ở quá như vậy được. Nàng cũng là đàn bà, cũng có quyền được tận hưởng cuộc sống gối chăn như bao người khác. Nói trắng ra, Uyên cũng cần một cái bùi của một con đực cắm phập vào lồn an ủi nàng hàng đêm. Nhưng đó phải là cái bùi của một gã đàn ông nàng yêu thương. Nàng có tình cảm chứ không phải là cái cục thịt gớm giết đêm hôm qua của Quyết. Giờ Uyên chỉ muốn cho hắn một nhát dao để thỏa sự căm thù của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu trước hết nàng và con cần phải thoát được khỏi cái nhà này đã rồi mới có thể tính chuyện xa hơn. Chừng nào còn ở đây thì nàng vẫn còn chịu sự ràng buộc với Quyết và khó có thể chống lại những ham muốn đòi hỏi của hắn. Đáng lẽ Uyên đã rời khỏi đây ngay đêm hôm đó nếu con nàng không bị ốm. Con nhỏ sốt cao gần như mê man khiến Uyên phải tức tốc đưa vô bệnh viện. Nàng bàng hoàng nhận tin dữ, con nàng phải phẫu thuật do tim có vấn đề. Nàng biết làm sao hơn ngoài việc quay về cầu cứu gã đàn ông mà nàng căm thù. Uyên không có tiền riêng, nàng phụ thuộc về tài chính vào ông Long, giờ là vào Quyết, không có vấn đề gì. Cô có thể nói với bệnh viện tiến hành phẫu thuật ngay cho con nhỏ, tôi sẽ nộp tiền viện phí ngay chiều nay, dù gì nó cũng là máu mủ của ba tôi, tuy nhiên cô biết điều kiện của tôi là gì rồi đó. Chắc cũng không cần tôi nhắn phải không? Hắn ngừng lại chờ động tĩnh của Uyên, nhưng nàng cũng không nói gì, yên lặng nhìn hắn, cắn chặt môi bật máu, nàng gật đầu cam chịu. Thực ra tôi chỉ muốn hai mẹ con cô ở lại đây để chăm sóc cái nhà này thôi, cũng là chỗ thờ cúng ba tôi nữa mà. Ngoài ra nhỏ, vợ tôi cũng đang có bầu, nhờ cô chăm sóc giùm tôi luôn thể. Ngoài ra luôn thể còn phải chăm sóc anh ở trên giường nữa đúng không? Anh khỏi cần vòng vo làm gì Quyết ạ. Tôi với anh đâu còn xa lạ, hiểu nhau quá rõ rồi mà. Uyên chua chát ngắt lời hắn. Phải tôi quên mất là hai ta không còn xa lạ. Cảm ơn cô đã nhắc nhở không tôi lại không nhớ nổi là đã từng chơi cô lúc nào cả. Thôi giờ tôi kẹt mấy việc, cô cứ vào bệnh viện với con đi. Tối nay tôi sẽ bàn tiếp với cô về cái chuyện luôn thể cô nói khi nãy sau. Hắn gắn mạnh vào cái chữ bàn, nhưng nàng hiểu tối nay làm gì có chuyện bàn tính nào khác giữa nàng ngoài cái chuyện khả ố kia. Lúc này nàng chỉ còn nghĩ đến con, đâu còn tâm trí nào nghĩ đến sự chung đụng với gã. Nhưng có điều con nàng cần nàng làm cái việc chung đụng ấy để cứu sống nó. Trước chính nàng cũng đã chấp nhận chung đụng với ông Long, kết quả là đẻ ra một đứa bé. Giờ nàng lại chung đụng với con riêng của chồng để cứu lấy con đẻ của mình. Cái vòng loạn luôn luẩn ăn quẩn đang siết dần sợi dây thòng lọng quanh cổ nàng. Trong lúc Uyên cam tâm tình nguyện để yên không vậy vùng mặc mọi thứ đưa đẩy ra sao thì ra. Chỉ có một điều mà Uyên thấy kinh sợ, nàng không ngờ buổi tối mà nàng phải hiến thân tự nguyện cho thằng con chồng lại đến nhanh và bất ngờ đến như thế. Thơm, thơm lắm, hắn suýt xoa, vừa cởi banh hai vạt áo vừa dí sát mặt vào ngực Uyên, mùi hương đàn bà một con nồng nà hòa lẫn mùi dầu thơm, khiến cho khứu giác của Quyết như tê dại. Uyên mặc sắc gã làm gì thì làm. Ít nhất giờ nàng chỉ cảm thấy vui, ngày kia người ta sẽ phẫu thuật cho con gái nàng, con nhỏ sẽ được cứu sống, một cách đơn giản mà nàng không ngờ. Mạng sống cả đời của con chỉ cần được đánh đổi bằng cái lồn của nàng. Uyên nghĩ đấy cũng không phải là giao dịch quá thiệt hại cho nàng, thậm chí thành thực. Nàng còn phải cảm ơn gã đàn ông đang ngồi trên bụng nàng hiện giờ, nhờ hắn, đúng hơn là nhờ tiền của hắn mà nàng mới giành được sự sống cho con. Quyết đã trần truồng từ nãy giờ. Hắn cởi quần áo nhanh đến nỗi nàng không kịp nhận ra hắn trần truồng từ lúc nào, mãi cho đến khi da thịt hắn chạm vào da thịt nàng Uyên mới biết là hắn đã không còn mặc bất kỳ thứ gì trên người nữa. Nàng thì cũng không khá hơn gì, bởi Uyên biết là mình cũng sắp cởi truồng ra giống như hắn đến nơi. Áo sống nàng thì bị hắn lột ra ngay từ khi mới bắt đầu, bàn tay hắn đang đặt lên cái quần của nàng. Uyên nhắm chặt mắt khi gã kéo tụt mảnh vải che thân dưới của nàng ra khỏi thân thể. Nàng làm theo đúng yêu cầu của hắn nên giờ thì nàng trần trụi hoàn toàn. Chỉ còn có những đám lông đen che chắn cho nàng, ngoài ra không còn gì cả. Đêm bị hắn hiếp nàng không mặc đồ lót, không ngờ lại khiến Quyết thích thú. Hắn yêu cầu nàng từ giờ trở đi ở nhà không bao giờ được khoác đồ lót lên người, chắc để hắn dễ làm trò hơn khi nào thấy hứng. Thoạt đầu Uyên từ chối vì nàng thấy thế dâm đãng quá. Xong nghĩ lại đằng nào nàng chẳng phải cho hắn, chẳng phải cởi hết ra thì coi như là nàng đỡ phải cởi một món, chẳng tiện hơn là mặc vào rồi lại bị cởi ra, nên nàng đồng ý làm theo ý thích của gã. Uyên biết Trinh vợ Quyết cũng bị hắn bắt phải làm thế, mấy lần nàng bắt gặp Trinh ở nhà mà không mặc đồ lót. Nàng không thấy lăn vải đồ lót hẳn lên trên cặp mông Trinh qua lớp quần ngoài, nhưng vì đó là chuyên tế nhị của vợ chồng người ta, nàng là phận mẹ kế không tiện xen vào. Giờ thì nàng cũng phải làm y hệt thế, vậy càng mát. Nàng cũng thấy mấy cái thứ đó nhiều lúc vướng víu, hai tay Uyên cảm thấy hơi mỏi vì phải chống xuống giường hơi lâu. Nàng cúi gắm mặt sát xuống nệm trong lúc mông hởi lên thật cao để Quyết chơi nàng từ phía sau. Hắn cầm lấy mái tóc nàng như một kỵ sĩ cầm dây cương ngựa. Hắn bắt nàng phải cử động mông nhanh hơn bằng cách thúc vào đít nàng những cú dập thật mạnh. Uyên thấy cái kiểu làm tình này trông người đàn bà chả khác gì con chó cái. Nàng thấy nó mang tính động vật. Sau đó mấy lần cùng ông Long nàng đã tính phản đối không chịu diễn cách này, nhưng ông Long lại nói thích kiểu vậy nên nàng lại thôi. Tuy là làm tình kiểu chó giúp nàng nhẹ nhàng hơn, lỗ lồn nàng mở rộng ra phía sau làm nàng thấy đỡ đau mà còn thấy sướng hơn. Nhưng cứ nghĩ cảnh mấy con chó cũng làm nhau y hệt như thế này là Uyên đã thấy không thích rồi. Nàng chờ đến lúc Quyết vỗ vỗ vào mông nàng thì mới quay lại nhìn hắn. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho nàng dừng lại bú cho hắn một lúc. Có lẽ hắn sợ sắp không kìm được nên mới kêu nàng thổi kèn để hắn quên đi cảm giác tức tối nơi đầu khắc. Trước khi địt lại, hắn hài lòng. Xen lần ngạc nhiên khi thấy nàng làm chuyện này thành thục và tự nguyện, có điều động cơ khiến nàng bú cu hắn say mê làm vậy thực ra là chỉ để hắn xuất ra nhanh hơn. Uyên muốn chấm dứt cái màn cục lạc này sớm phút nào hay phút đó, đúng là khi ghét một kẻ nào đó mà lại phải tự nguyện làm tình với hắn thì không cái khó chịu nào bằng. Uyên thấy sướng rơn khi dòng tinh khí ấm nóng phụt vào cổ họng nàng. Vậy là kết thúc game over màn thứ nhất. Uyên chờ hắn phóng hết ra rồi ngâm trong miệng nàng một lúc mới nhè ra. Nàng nhổ hết khí của hắn ra lòng bàn tay rồi bôi lên thành giường. Hắn suốt xong thì hả hê vươn tay kéo nàng vào lòng ra vẻ hỏi han quan tâm. Nàng chỉ thấy ghê tởm thôi chứ không có cảm xúc gì. Con nhỏ tình hình thế nào, hắn lấy tay lòn vào tóc nàng vuốt ve, cũng ổn, người ta bảo nếu phẫu thuật sớm thì không có vấn đề gì, anh còn hỏi gì nữa không, nếu không để cho tôi ngủ lấy sức chút. Tùy cô, à mà mai vợ tôi sẽ về đây sống, ba má cổ đi du lịch một tháng nên cổ không ở nhà ngoại nữa, nhưng mai tôi vẫn muốn cô, con vợ tôi nó có bầu, chơi cứ phải e dè nên không sướng bằng chơi cô. Anh tính đêm mai ngủ với tôi thế nào được? Có vợ anh thì chả lẽ anh vẫn lôi tôi vào phòng ngủ của anh đè ra như thế này à? Tôi thấy thế khó coi lắm. Cũng chả sao, tôi có cách của tôi, cô yên tâm. Cô cứ vào bệnh viện với con, chỉ cần 10 giờ đêm cô có mặt ở trước cửa phòng ngủ của tôi là được. Nhớ tắm rửa sạch sẽ, tôi khoái đàn bà thơm tho tinh khiết. Hắn nhăn nhở rồi lại kéo Uyên xuống, banh lồn nàng ra bằng những cú thúc theo kiểu phi ngựa vào lồn nàng. Uyên nhắm mắt cho qua, nàng quyết định cố ngủ trong lúc bị hắn địt. Từ đầu nàng đã tâm niệm sáng ra sẽ quên hết mọi thứ làm đêm hôm trước với quyết vì con, không có điều gì là nàng không dám và không thể làm được. Uyên sóc tung người khi quyết lòn hai tay xuống dưới lưng nàng áp mạnh lên trên người hắn, nàng thấy thốn thật sự khi hắn thọc quá mạnh vào cái lỗ của nàng. Uyên bỗng thấy mình như một xúc thịt sống trong tay hắn, hắn thưởng thức nàng theo kiểu tàn phá của một con đực vô nhân đạo, tận hưởng bằng hết tất cả những gì tuyệt vời nhất nàng có thể đem lại cho hắn. Phần tiếp theo phần trước.